Trước hết xin mời Phật tử chắp tay niệm Phật. Nhưng mà các vị Đại Bồ Tát thì là khác hơn. Ngài thấy cảnh giới thế gian là cảnh giới của Như Lai, tức là cảnh giới của Phật. Khi mà Ngài A Nan, Ngài nghe Đức Phật thuyết về các vị Bồ Tát do các công đức lớn đó mà có cảnh giới đẹp tuyệt hảo, cái Ngài mới nghĩ, Ngài mới nghĩ đến chẳng lẽ Đức Thế Tôn của mình đó, tu dở sao mà Ngài thành Phật rồi mà sanh cái cảnh giới ngũ trượt ác thế tới cảnh giới này. Đức Phật biết được tâm ý của Ngài ta, cho nên Ngài mới dùng cái móng chân đó, Ngài nhấn xuống cái đại địa nhấn xuống đất á. Tại vì cái đất này nó biến thành vàng bạc lưu ly xà cừ mã não là cảnh giới của chư Phật. Khi Ngài nhấc chân lên á thì cảnh giới trở lại như cũ. Thì mới hỏi Ngài A Nan, hồi nãy ông có thấy gì không? Ngài A Nan thưa bạch Đức Thế Tôn, thì không thấy, tự nhiên cái cảnh giới này nó biến đổi thành cảnh giới Phật. Nhưng mà chợt cái rồi lại không còn thấy nữa. Thì Đức Phật mới nói, Ngài A Nan, dưới ánh mắt của Như Lai thấy cảnh giới thế gian lúc nào cũng đẹp như vậy. Mắt của Phật cũng là thấy đẹp vậy hết. Còn ông thì có lúc thấy đẹp, có lúc thấy không đẹp. Đó là mình. Giống như mình bữa nào mình vui thì mình thấy cái gì nó cũng đẹp hết, bữa nào mình buồn thì thấy cái gì nó cũng không có đẹp. Đó là cái cảnh giới nó thay đổi theo cái tâm của mình. Nhưng mà các vị Đại Bồ Tát á, thấy cảnh giới thế gian là cảnh giới của Như Lai luôn, cho nên không có tìm kiếm. Ở đây là nó thực hiện vào cái pháp hành của mình. Thường thường á, mình tu, cái quý vị thấy mình có phiền não, có tham sân si, quý vị ráng cho mình hết phiền não để mà hết tham sân si. Đó là mình muốn mình phải ra khỏi cái cảnh giới đó, thì nghĩ là cái cảnh giới đó là cái cảnh giới dơ. Nhưng mà quý vị đâu có biết, Đức Phật từ lúc mà Đức Phật ra đời đó, rồi suốt hành trình Ngài đó, Ngài cứ ví dụ Ngài là hoa sen ha, hoa sen, mà Ngài nói hoa sen lên từ đâu? Lên từ bùn. Hoa sen không thể nào lên từ bê tông được. Cho nên là lúc trước có mấy Phật tử đó là lên chùa mình đó, thấy cái hồ dưới đẹp lắm, cho nên cái order hoa sen rồi về trồng đủ thứ, trồng lên khúc cái tính khác à, không có nào lên hết. Tự vậy chứ không có bùn, ở dưới toàn những cái lá cây, mà lá cây rồi sỏi không à, nó ngộ lắm, cái hồ mình nó không có bùn. Hoa súng mà nó lên nó thường thường đó, mà cái bông súng nó lên nó thì cái lá nó to to, bông nó cũng bự, mà trồng mình càng ngày lá nó càng neo lại, tự nó không có bùn đâu lên. Còn cái hồ của người ta đó là ta để bùn nó, nhiều khi cả cá phết vậy đó, thì như vậy đó hoa sen mới lên được. Thì như vậy nó nói hoa sen nó lên từ bùn mà không có bùn cũng lên không được. Cũng như vậy đó, là cái bồ đề có là từ nơi cái phiền não, thì mới nói cái phiền não tức là bồ đề. Ở đây mình không có nói suông được, mà nó thật như thế này. Ví dụ như bây giờ quý vị có phiền não, cái mình muốn cầu ra khỏi phiền não là mình vô minh hay là mình minh? Vô minh đúng không ạ? Bởi vì đó mình muốn cầu ra thì vô tình quý vị cho cái phiền não là thật, cho nên đó là vô minh. Mà Đức Phật nói các pháp thế gian là giả, là ảo, cho nên vì vậy đó mà mình cầu ra khỏi đó, tức là mình đã đi vào cái vô minh này. Cho nên chính vì vậy mà không có ra khỏi. Cho nên Đức Phật có dạy Bà Hy Gia đó, tức là đệ tử của Ngài đó, này Bà Hy Gia, tức là nếu ông thấy biết và ông ở trong trạng thái thấy biết, lúc ông cảm thọ, ông ở trong trạng thái cảm thọ, lúc ông tưởng, ông ở trong cảm giới, cảnh giới của tưởng, tức là mình ở trong cái vị trí nào thì sống tròn ở trong cái vị trí đó, thì như vậy tự nhiên phiền não tham sân si nó tự nó hết, nó mới tan được. Thì vậy mình mới sáng chứ, bởi vì mình phải đối diện với nó mà bằng cái trí tuệ của mình thấy nó là hư hỏng, thì nó sẽ tự nó tan đi thôi. Thì như vậy đây mới gọi là người có trí huệ. Thì những cái pháp thế gian mà quý vị đang thấy hiện giờ đó, sở dĩ gọi là thế gian là có tham sân si phiền não mạn nghi tà kiến ác kiến, đó là thuộc về thế gian. Và quý vị mà có cái tâm nào xuất hiện trong lòng của mình đó, quý vị cứ sống tròn cái tâm đó mà không có phân biệt mình và cái tâm đó, là quý vị đã thể hội cái tâm đó và mình chỉ là một thể thôi, bởi vì cái tâm đó nó không ngoài mình. Thường thường quý vị thấy hai là quý vị có phiền não. Ví dụ như quý vị thấy mình và phiền não là quý vị thấy hai nè, quý vị khó hết được phiền não. Còn mà quý vị thấy mà không có mình chứ phiền não chỉ là một thôi, mà mình chứ phiền não là một, thì tự nhiên quý vị rơi vào cái cảnh giới gì đó, tâm cảnh nhất như. Vì mình đây là gọi là chủ, còn cái phiền não là khách. Nhưng mà thường phương chủ khách như vậy đó là quý vị phiền não gì làm bài nó không xong. Nhờ khi mà quý vị phiền não ở trong phiền não mà lại không phân biệt mình và phiền não, thì khi những phiền não với mình chỉ là một, thì mình đó là chủ, còn cái phiền não là cảnh. Mình là tâm, mình thấy cái phiền não tức là cảnh, mà tâm cảnh nó không hai. Tâm cảnh không hai là cái gì? Là tâm cảnh nhất như, và tâm cảnh nhất như là cảnh giới của Huệ Như Lai. Cho nên chính vì vậy đó là Bồ Tát lớn đó, mà thấy được như vậy đó là thế gian là cảnh giới của Như Lai. Giờ quý vị thấy chưa? Thấy chưa? Thấy rồi đúng không? Quý vị là Bồ Tát lớn á. Dám nhận mình Bồ Tát lớn không? Hơi sợ sợ đúng không? Đây mới nói là cái trí huệ nó khác hơn, cho nên là quý vị tu tập đó, và bằng cái trí huệ thì mình tu tập nó rất là khỏe và rất là nhanh. Ở đây không nói thời gian là mình tu bao lâu quý vị sẽ thành Phật, nhưng mà nó nhanh ở đây đó là mình không phải trải qua nhiều cái gian truân để rồi cũng trở về cái cảnh giới này. Cho nên nếu mà quý vị đi theo cái trí huệ đó là nhanh hơn là quý vị đi bằng cái mà ráng nỗ lực tiêu trừ hay là giải trừ, quý vị đó. Giống như bây giờ mà quý vị đó mà đi từ ở đây mà quý vị đi bộ về Việt Nam, quý vị đi bao lâu? Lâu lắm đúng không ạ? Còn quý vị ngồi trên máy bay thì đi bao lâu? Quý vị chỉ cần làm ra tiền thôi, rồi quý vị mua cái vé máy bay ngồi lên một cái ngủ một giấc, quý vị khá đến rồi phà xóa đó là niềm vui. Ngồi lên đó là ngủ được, người ta đun nước hầu hạ chút xíu cái tới Việt Nam nhanh không? Bằng cái trí huệ nó khác như vậy. Cho nên mới nói đó là chúng sanh tu hành mà đến thành Phật đó là trải qua ba a tăng kỳ kiếp, là bởi vì không hiểu đúng đạo lý, không hiểu đúng cái tính chất mà tu hoài cứ dèm trừ đến khô cạn rồi vào trong cái cảnh giới, và trong cảnh giới yên tĩnh, và trong cảnh giới yên tĩnh thời gian cái rời ở trong đó thời gian chán và thấy không có gì hết, rồi nó trở lại rồi sanh tử trở lại, à, cứ tái đi tái lại vậy đó. Còn ở đây là lấy sanh tử làm niết bàn, cho nên vì vậy là không có cái chuyện sanh tử nữa, mà không thấy có cái gì nó chướng ngại. Ví dụ như bình thường đó là quý vị đi đến chỗ nào đó, quý vị thấy hai người ta gây lộn, quý vị thấy chỗ này nó phiền não lắm, cái quý vị đó mình phải chê, mình đến cái chỗ khác, đến chỗ khác cũng gây lộn nữa, cái quý vị chê nữa, ở đi vòng vòng vậy đó, cho nên nó là tu đạo vòng vậy đó, đi vòng vòng mà không có chỗ nào mình coi được hết. Nhưng mà khi mà quý vị có cái trí huệ rồi đó, quý vị thấy phiền não, những cái chuyện mà buồn thương giận ghét của thế gian này đều là niết bàn cả, tâm mình nó an nó vui như vậy đó. Mà mình thương, thấy hai người nó cãi lộn chứ mình thấy thương lắm, thấy tội vô minh quá, không có hiểu đúng cái đạo lý mà phiền não một cách nó vô lý, nó phi lý, tự mình đau khổ làm cho người khác đau khổ đó. Cho nên còn mà quý vị có trí huệ là quý vị thấy, bởi vì nói là có trí huệ tức là có từ bi, từ bi mình nó lan tỏa, cho nên quý vị biến cảnh giới là nhơ quế thành cảnh giới của Niết Bàn, những cái pháp thế gian thành cái cảnh giới của Như Lai. Cho nên người tu nó vui là như vậy, vui là bởi vì nó là thế gian này, ở bất cứ chỗ nào chúng ta cũng khổ hết. Ở đây mà quý vị vô trong bệnh viện, cái khổ trong bệnh viện, mà ở nhà có cái khổ ở nhà, vô tù có khổ ở tù, ở ngoài có khổ ở ngoài, lúc nào chúng ta cũng khổ hết, bởi vì chúng ta chưa ra khỏi một tù, đúng không ạ? Vô minh, phiền não, tham sân si nó trói buộc chúng ta. Cho nên chính vì vậy đó là chúng ta bị trầm luân trong sanh. Cho nên chỉ một cách nhìn vậy thôi là quý vị giải thoát được tại chỗ. Từ bây giờ là cái đau khổ nhất là phiền não, là đau khổ nhất là tham sân si nè. Mà quý vị chuyển hóa được thì còn cái gì mà nắm bắt được quý vị? Cho nên chư tổ mới nói là ngàn người muôn người không nắm bắt được ông, là giải thoát là vậy đó. Giải thoát là không có sự gì trói buộc. Ngày xưa mình cái gì thấy gì mình cũng thắc mắc. Mà quý vị biết thắc là gì không ạ? Thắc là cột á. Mình cột mình vô, mình trói buộc mình vô. Thấy gì nó cũng chướng á, thấy cái gì nó cũng bận rộn với mình hết á. Thì có phải là mình tự mình trói mình không? Tự mình khổ. Cho nên đó, người ta hay nói đó là mình bị cái phiền não nó trói buộc, bị cái cảnh trần nó trói buộc. Nhưng mà quý vị thử nghĩ lại coi, quý vị bị trói buộc hay là quý vị trói buộc người ta? Mình trói buộc cảnh trần, tự mình trói buộc thôi, tự mình làm cho mình phiền não à. Cho nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật nói đó là tự mình làm hại chính mình, tự mình giải thoát với chính mình thôi, không ai giải thoát ai, cũng không ai trói buộc ai cả, là do mình hết. Thay đổi cách nhìn cái là tâm của mình nó tự nhiên nó trong sáng lên. Cho bây giờ là mình học theo kinh Hoa Nghiêm đó, là tại sao thấy tất cả các pháp thế gian thành cảnh giới của Như Lai hết, thấy tất cả những cái phiền não khổ đau đều là cái cảnh giới của chư Phật, thì cái đó mới là cái hay của chúng ta. Rồi lại kinh Hoa Nghiêm nói: chư Phật Thế Tôn thải biết thế pháp là Phật pháp, tánh không sai khác, quyết định không hai. Đó là lại kinh Hoa Nghiêm lại nói nữa là: chư Phật Thế Tôn là phải biết thế pháp. Thế pháp tức là biết cái pháp của thế gian đó, và Phật pháp tánh không sai khác. Phật pháp ví dụ như bây giờ là mình thấy là Phật nói là gọi là pháp bảo ha, Đức Phật nói là vô thường khổ không vô ngã, hay là Đức Phật nói là khổ tập diệt đạo của pháp tứ đế, nói qua đến 12 nhân duyên và những cái bản kinh, đây gọi là Phật pháp. Còn thế pháp là gì? Thế pháp là những cái pháp của thế gian, là những tiểu thuyết, những bài ca, những chuyện tình, chuyện cuộc đời, chuyện thế sự, tất cả những cái đó gọi là thế pháp. Hay là quý vị làm ăn buôn bán sinh hoạt kinh doanh rồi đó, nó thuộc về thế pháp. Mà ở đây đó là Kinh Hoa Nghiêm nói là cái thế pháp này nè với cái Phật pháp của mình học đó là giống nhau, thế là hầu không có sai khác gì hết. Rồi quý vị thấy giống nhau mà khác chứ sao giống, đúng không? Nếu giống thì học đạo chi, đúng không? Nhưng mà không học đạo thì làm sao mà quý vị biết giống đó, đặc biệt là vậy đó. Từ ngày xưa thì mình thấy khác vậy đó, cái người mới vô đạo là biết là khác đến cái gì nó khác, nhưng khi học đạo thời gian là thấy không khác. Vì sao lại không khác? Vì sao? Bởi vì thuộc về ngôn ngữ, đúng không ạ? Những cái thế gian này cũng diễn tả từ bằng ngôn ngữ, Phật pháp cũng diễn tả bằng ngôn ngữ, mà ngôn ngữ giống nhau hay khác à? Bây giờ mình nói cái quyển kinh này, cái quyển kinh này, quyển sử thiền sư này, rồi với một cái quyển mà một cái quyển nhạc bỏ vô lửa đốt á, có khác nhau à? Không khác nhau gì hết. Thì như vậy đó, về cái ngôn ngữ á thì lại giống nhau. Bây giờ nói về cái tính chất mà, cái tính chất nó giống nhau à? Mình nói thế gian là ô nhiễm, đúng không ạ? Là vì sao? Bởi vì con mắt của chúng ta phân biệt. Đức Phật nói đó, tất cả các pháp xưa nay nó là thanh tịnh, đã là thanh tịnh thì nó giống nhau, nhưng mà do tâm mình nó ô nhiễm cho nên nó là mới thấy nó là ô nhiễm. Nhưng mà có nhiều người học Phật pháp một bụng luôn, thế rồi họ lấy Phật pháp đó để họ đi làm ăn, họ lấy Phật pháp để mà họ tạo cái kinh doanh gọi là buôn thần bán thánh, có mà, có luôn. Thì như vậy đó, có phải là Phật pháp mà bằng cái tâm ô nhiễm cho nên đó, chính vì vậy khiến Phật pháp trở thành nó nhiễm ô, đúng không? Cho nên vì vậy đó mới nói đó là các pháp, thế gian pháp và pháp của Phật là không hai không khác, tức là nó giống nhau. Cho nên mới nói người chánh hành pháp tà thì pháp tà cũng trở thành chánh, người tà hành pháp chánh cũng thành tà luôn. Đó là do tâm của mình mà nó khiến cho cái Phật pháp và thế gian pháp nó thay đổi. Nhưng mà để như vậy đó là mình không có thấy thế gian này là xấu và Phật pháp là cái gì đó nó tốt đẹp. Vì sao? Bởi vì nếu mà quý vị còn học Phật pháp mà quý vị thấy thế gian này mà xấu đó, là quý vị đi sai. Cho nên khi mà quý vị tu thời gian đó, quý vị thấy mình sạch sẽ đó, còn thấy người xung quanh mình nó dơ. Bởi vì mình học Phật pháp càng nhiều đó, mình đi vào Phật pháp nhiều chứ mình lại đối nghịch lại với thế gian, đúng không ạ? Cho nên chính vì vậy đó là mình hay chê người ta đó. Mình cứ cho mình là thanh tịnh đó mà, còn người ta thì người ta là nhiễm ô. Thấy ai cũng tu dở, chỉ có mình tu giỏi à. Thì như vậy có hợp với đạo không ạ? Bởi vì đạo Phật là sao? Vô ngã. Đạo Phật là vô ngã. Mà mình thấy mình hơn người ta thì có phải là mình có ngã không ạ? Cho nên có nhiều người nói đó là tôi tu mười mấy năm chứ tôi không được gì hết trơn đó. Nhưng mà bây giờ là thật ra quý vị tu giờ đến 50 năm quý vị cũng không được gì hết. Mà quý vị được là sai. Mà quý vị muốn được là quý vị càng sai hơn nữa. Cho nên đó là mới nói là không có chỗ được. Đây mới gọi là cái tinh thần của Bát Nhã. Bây giờ là cái vị đó là khi mình học Phật pháp để mình thấy thế gian pháp, thấy được bản chất của thế gian pháp, để biến thế gian pháp này càng đẹp hơn chứ không phải càng dơ hơn. Ví dụ như bây giờ thường thường mình học Phật pháp mình thấy thân cận đó, chúng mình chê nó dơ, cái gì mình cũng dơ. Nhưng mà cái Phật pháp hay như vậy là mình học Phật pháp rồi đó, từ những cái vậy nhìn ngược lại thế gian á, là cái việc tự tâm của mình nó biến đổi thế gian từ cái nhơ quế mà nó biến thành nó tịnh quế. Cho mới nói là biến cái nhơ quế thành tịnh độ, biến cái nhơ nhớp thành cực lạc niết bàn. Tức là biến cái thế gian này ngũ trược ác thế thành cái cảnh giới của chư Phật. Đây là do tâm của mình nó chuyển cái cảnh giới. Đến khi nào cái sức học Phật pháp mình gặp cái cảnh giới của mình nó tương ưng, tức là cái hiểu Phật pháp của mình là cái hiểu về cái tâm thanh tịnh giác ngộ giải thoát của mình đó, do cái hiểu Phật pháp của mình rồi biến dạng cái thế giới thế gian này nó bằng cái hiểu của mình, lúc bây giờ mới nói là bình đẳng. Đến khi mà cái thấy của mình nó bình đẳng giữa cái thế gian pháp và Phật pháp, lúc bây giờ là cái gì sẽ được giải thoát, là bởi vì mình không còn cái phân biệt tốt xấu hay dở và thiện ác, mà cái tâm không phân biệt là cái tâm nó giác ngộ đó là cái cảnh giới đó. Nhưng mà có người nói vậy mình tu rồi mình không có phân biệt thì mình trở thành cái cây đá đúng không? Nhưng mà thật ra đó là tâm mình không có phân biệt thì lúc bây giờ tâm mình nó sáng. Khi tâm mình nó sáng như cái vườn thái dương vậy đó, thì quý vị thấy giống như cái mặt trời mà nó chiếu xuống nhân gian này, tuy là nó không có phân biệt là cây cỏ gò nẵm gì hết, mà ánh nắng chiếu tới đâu là nó sáng tỏ đó. Cũng như vậy khi tâm mình sáng rồi đó, mình thấy tất cả muôn người muôn vật trắng đen vàng đỏ mỗi cái tự hiển bày mà không cần qua phân biệt, cho nên mới nói là phân biệt mà chẳng phải ý. Đó là cái tâm của mình nó tự sáng, tự tác tự dụng, nó kinh khủng như vậy đó. Đó là cái chỗ mà nó đặc biệt. Ở đây ngài dẫn thêm cũng kinh Hoa Nghiêm nói Phật pháp thế là Phật pháp thế gian pháp, nếu thấy chỗ chân thật của nó tất cả không sai khác. Đó là kinh Hoa Nghiêm lại nói nữa, tức là Phật pháp và thế gian pháp nếu mà thấy chỗ chân thật của nó thì tất cả không sai. Đó là nếu mà thấy cái chỗ chân thật thì không sai khác, bởi vì bản tính của muôn pháp là bình đẳng. Đến cái chỗ này là nó là thấy bình đẳng của muôn pháp. Cái hồi nãy là mình không phân biệt muôn pháp, chỗ này thấy bình đẳng muôn pháp, nhau bình đẳng, cho nên là tâm của mình nó được nhất như đại đức. Nếu chỗ tinh duyên trong giáo môn rất có bằng cứ, nghe lão tăng về đại đức mà nói rõ ý huyển trong kinh, nhược nhân kiến huyển bổn lai chân, thị tắc danh vi kiến Phật nhân, viên thân pháp pháp vô sanh diệt, vô diệt vô sanh thị Phật nhân. Ở đây dịch là nếu người thấy huyển xưa nay chân, tức là nhược nhân kiến huyển bổn lai chân. Cái chữ bổn lai đó thì thường thường người ta dịch là xưa nay, nhưng mà cái bổn này đó là nó cũng có nghĩa là cái gốc hiện bây giờ, gốc hiện bây giờ, cái nhân giống như bây giờ đó là chúng ta có một cái tâm nó hiện bây giờ là nó luôn luôn là nó trơn, giống như quý vị đang ngồi ở đây, tâm của mình đó là tâm trơn như, đúng không? Nhưng mà thường thường cái khi mình vào đây bắt đầu mình cứ theo cái cảnh duyên cái mình phân biệt, chứ quý vị ngồi đây cái là nó đã đầy đủ hết, không có thiếu thốn gì, gọi là cái gốc. Thế ấy tức là thấy Phật nhân, tức là thị tắc danh vi kiến Phật nhân, tức là thị tắc dịch đây là thế ấy, nhưng mà sát nghĩa đó là ngay bây giờ, tức là ngay bây giờ là quý vị sẽ thấy được nhân Phật, tức là ngay bây giờ quý vị thấy được cái ông Phật của mình liền, tức là cái gốc là quý vị đang ở đây, mà rồi ngay đây là quý vị thấy được Phật nhân. Anh khi mà thời tiên đại thánh mà khi mà học đủ 72 phép thần thông biến hóa rồi, thì trước khi mà từ giả ngài Tu Bồ Đề, ngài Tu Bồ Đề thì ngài Tu Bồ Đề đó đúng ra là một vị đại đệ tử lớn của Đức Phật, mà ở người ta ghép vào trong Tây Du Ký mà có những ý thiền. Ngài Tu Bồ Đề mới hỏi con khỉ đó là động cái động mà tam tinh này là ở đâu, là tam tinh động, tức là tam tinh động, cái chữ tam tinh động đó là chữ tâm, chữ tâm có cái lưỡi câu và nó có bốn cái điểm theo cái chữ Hán đó, là tam tinh, tam tinh động đó là cái chữ tâm, để hỏi tâm ở đâu và Tu Bồ Đề là ở đâu. Và đến khi mà Đề Thiên Đại Thánh thành Phật, Tư Đường Tăng thỉnh kinh xong rồi thành Phật rồi đó, thì ông mới trở về lại cái chỗ của thầy của mình, ngài Tu Bồ Đề. Ông mới nói đó là con đã tìm ra rồi, nhưng mà lúc bây giờ lại không thấy ngài Tu Bồ Đề ở đâu cả, tìm thầy mà không thấy. Ông mới hét lên, ông mới nói đó là tâm tinh động là ở trong lòng của con. Ngài Tu Bồ Đề tức là thầy đó, thầy là ở trong lòng, tức là ở trong trái tim của con ấy, từ tâm mà nó phát ra. Cho nên mới nói đó là ngay đây, tức là tâm mình, mà tâm mình mới là cái chỗ mà xưa nay đều là chân thật hết, đó là cái bản tâm của chúng ta. Thì như vậy đó, có một cái lúc nào đó mình xem lại coi tâm mình đang ở đâu, mình là cái gì, Phật đang ở đâu, đó là những cái mà nó trở thành cái phát hành của bên cái phái mà khám vào đầu đó. Tâm mình là gì đó, Phật là ai đó, người ta có hỏi vậy. Đến lúc cái tự nhiên bữa nào đi nhắc một đá cái dịch mình ra, ô tâm mình ở đây, ông Phật cũng ở đây, đây gọi là giác ngộ. Tức là khi ghi nhiều chừng nào thì dễ dàng giác ngộ nhiều chừng đó đó. Đó là ngay đây, tức là thấy được ông Phật của mình, đó là ngay đây thôi, không cần phải tìm xa. Thường thường ở mà quý vị tìm thì lại càng xa. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà quý vị tìm là bởi vì trong nhà mình không có, mình mới tìm. Còn trong mình đã có gì không tìm, khi mà không tìm rồi đó, mới thấy ông Phật của mình. Thì ngay đây mới là cái cảnh giới an lành, thanh tịnh, tức là chính mình đó. Cho nên có một đệ tử hỏi một thiền sư đó, làm sao cho con được vui vẻ và hạnh phúc. Thì vị thiền sư này đó là mới đặt ra bốn cái vấn đề. Trong bốn cái vấn đề này, nếu mà con làm được một cái, con sẽ được vui vẻ và hạnh phúc. Thì vấn đề thứ nhất đó là hãy coi mình là người khác, hãy coi mình là người khác, tức là không có mình nữa, tức là mình đặt mình vào vị trí của người khác, không còn thấy mình nữa. Tức là khi mà mình thấy cảnh giật gì đó, mình quên mình đi. Và khi quên mình đi đó, là mình và cảnh nó chỉ là một thôi. Thì đó là lúc bây giờ đó, là mình gọi là mình được vô ngã. Và thứ hai nữa đó là hãy coi người khác là mình, coi người khác là mình. Tức là mình thấy người ta khổ cũng như là mình đang khổ. Cho nên đó, trong kinh Di Mang Cực đó, đó là chúng sanh bệnh nên Bồ Tát mình. Mình thương người ta từ trái tim của mình, đây là tự nhiên mình có được từ bi. Mình thấy hoàn cảnh của tất cả người khác, mình cũng khổ, mình cũng thương. Giống như vừa rồi mà những cái dịch bệnh và corona mà virus mà nó hoành hành bên Vũ Hán đó. Nhưng mà mình ở đây mình cũng thấy bình thường thôi. Nhưng mà quý vị thử đặt cái thành phố đó là thành phố Boston của mình đấy, và một cái thành phố bây giờ như một thành phố ma, không người qua lại, thực phẩm cũng không, mà ai cũng sống trong cái sợ hãi và đau khổ hết. Thì như vậy đó là cái khủng hoảng của người ta, mà đặt mình, nếu mà mình ở trong cái vị trí đó, ở nơi mình ở đây, thì cái sự khủng hoảng đó nó sẽ như thế nào, đau khổ như thế nào. Tự nhiên quý vị thương những người đó thì... Chứ còn bình thường là quý vị thấy bình thường đó, mình thấy đau dính gì mình không, đúng không? Nhưng mà mình thích đặt mình hoàn cảnh của người ta đó,
mà mình ở trong hoàn cảnh của người ta là bắt đầu cái gì thương được. Đây gọi là cái gì có từ bi. À, từ bi là như vậy, thấy cái khổ của tất cả mọi người, thấy cái khổ của tất cả chúng sanh, à, mình đặt vào lên trên mình đó, thì như vậy tự nhiên mình mới thương được chúng sanh. Mình thấy cái người nghèo khổ mà không có nhà cửa, họ đi xin từng mẫu bánh mì, mình đặt hoàn cảnh của người ta vào mình đó, là có gì cho họ một bánh mì bằng cả một trái tim của quý vị thương. Chứ còn thấy người ta nghèo quá, thấy người ta thấp hơn mình quá, mình cho một cách khinh bỉ, người ta ăn không ngon mà người ta không biết ơn mình, và mình không có phước gì hết. Còn mình thấy người cái hoàn cảnh ta khổ mà như vậy đó, nếu mình cũng như người ta cũng lang thang đầu đường xó chợ, đau khổ không có tiền và xin từng mẫu bánh mì, thì như vậy mình rất là thương, thương họ, thương bằng cái trái tim. Mình thấy người ta bệnh á, mình nghĩ bây giờ mình khỏe mình đâu có gì đâu, mình nhìn ta cười như khi mình nói là làm gì bệnh hoài vậy, đúng không? Bây giờ mình đặt người ta cái bệnh của người ta cho mình, thì mình mới thấy được, mới hiểu được người khác. Lấy hoàn cảnh của chúng sanh đặt vào nơi trên mình mới hiểu được tâm tình của chúng sanh. Lúc bây giờ quý vị mới khởi được cái tự tâm, mới có cái tình thương. Thì quý vị làm cái gì cũng bằng cái thiện tâm hết. Đây là cái gì có từ bi, lòng của quý vị vui lắm. Mình tưởng như vậy đó là mình lỗ không lỗ. Cho nên ngày xưa là thầy có một Phật tử, vì Phật tử nói là vì Phật tử nó hay bệnh lắm. Hay bệnh đó thầy nói là chắc là do là ngày xưa có cái lời nguyện. Nguyện là con nguyện là tất cả bệnh khổ của chúng sanh là một mình con bệnh hết. Chắc gì vậy còn không được. Thầy nói không phải. Nếu mà mình nguyện vậy không ai dám nguyện hết trơn á. Bây giờ quý vị nguyện cho tất cả bệnh khổ của chúng sanh bên người quý vị bệnh luôn rồi quý vị dám nguyện không? Đâu có. Không ai làm gì hết. Mà quý vị thấy Phật và Bồ Tát có bệnh không? Phật Bồ Tát đâu có bệnh đâu, mà ngài nguyện gắn hết tội khổ cho chúng sanh mà ngài không bệnh gì hết. Ở đây tức là cái ý này, tức là bởi vì là do các con mắt trí huệ của Phật đó, để có được lòng từ bi đó, ngài lấy hết tất cả những cái đau khổ của chúng sanh để lên trên mình, cho nên ngài hiểu được cái nỗi khổ của tất cả chúng sanh để ngài mới độ được chúng sanh. Cho nên ngài làm tất cả những việc gì cũng vì chúng sanh, nhưng mà ngài được an vui và hạnh phúc đó. Bởi vì mình có từ bi là mình hạnh phúc à. Quý vị không có từ bi là quý vị không có hạnh phúc đâu. Ví dụ như bây giờ quý vị ở trong nhà, quý vị thấy bực bội bà vợ mình quá, quý vị không có từ bi mà quý vị bực bội bà vợ đó, là quý vị có hạnh phúc không à? Mình khó chịu, mình đau khổ mà bà vợ bao quyết gì hết trơn đó. Đi về vẫn cười tan tác vui vẻ à, mà còn mình bực và đau khổ. Lúc bây giờ quý vị nó bằng cái tâm từ, mình hiểu được thân, bệnh, hoàn cảnh và cái công việc mình thương. Khi mình thương cái tự nhiên lòng mình nó an, lòng mình nó vui, lòng mình nó hạnh phúc lắm. Tùy khi mà quý vị có tình thương là quý vị có hạnh phúc. Quý vị không có tình thương là quý vị không có hạnh phúc. Cho nên anh mới nói là quý vị có lớp thì quý vị mới có cái hạnh phúc được. Một cái family mà không có lớp thì không thể nào hạnh phúc được hết. Cho nên chữ family là father cộng mother, I love you đó. Đó là phải có cái tình thương thì quý vị mới có hạnh phúc được. Quý vị thiếu cái năng lượng này là không có thế gian quý vị khổ. Cho nên là lúc nào quý vị cũng đặt cái tình cảm, tình cái đau khổ của người khác lên trên mình. Vậy nên quý vị cảm thông, quý vị hiểu được điều. Còn không thì quý vị không hiểu. Cho nên là khi mà quý vị mà hay mà học Phật pháp rồi quý vị hay tập cái hạnh là lắng nghe đó. Lắng nghe cái ai mà đau khổ gì tới tâm sự gì đó là quý vị lắng nghe. Và khi lắng nghe họ cái tự nhiên mà thấy họ cũng hết khổ à. Nhưng mà làm sao mình học được hạnh lắng nghe của Bồ Tát Quan Âm là lúc bây giờ đó, là mình đặt cái hoàn cảnh của họ lên trên mình, lấy cái nỗi đau của họ là cái nỗi đau của chính mình. Quý vị nghe như vậy đó, tự nhiên quý vị cảm thông được họ, quý vị cảm thông được họ, quý vị thương họ, tự nhiên họ mới trút hết cả cái lòng của mình của họ ra. Khi mà họ trút ra hết cái tự nhiên cái họ khỏe, mình thấy họ vui cái tự nhiên mình cũng vui thêm à, giống như mình đã làm được cái chuyện gì nó phi thường đó. Chứ còn người ta tâm sự cái nỗi khổ của người ta mà mặt mình càng hình càng hình thì như vậy người ta mất hứng rồi, người ta cũng tâm sự không được, mà người ta cảm giác là mình khổ như vậy nhưng mà cái người kia cũng không hiểu được mình, họ càng giận và bực bội hơn, Và khi họ dựng họ bực bội hơn, cái tự nhiên mình thấy tự nhiên sao mình mất thì giờ chứ gì. Ngồi nghe cái chuyện mà tào lao thì như vậy đó, là tự nhiên là mình cũng khó chịu mà người kia cũng khó chịu. Bây giờ mình, quý vị thử đi, quý vị ai mà tâm sự những cái đau khổ gì đó, mình cứ nghĩ là ở cái đau khổ của họ là mình cũng đau gì, mình đặt mình vào cái vị trí của họ vậy đó. Thế mình thương họ, khi mình thương họ là quý vị trở thành những vị Bồ Tát đi. Bồ Tát luôn luôn là lắng nghe vậy đó, mà Bồ Tát không mỏi mệt gì chúng sanh mà vậy. Bởi vì tất cả chúng sanh có cái đau khổ gì, khi mà Bồ Tát giúp đỡ là Bồ Tát vui, Bồ Tát khỏe. Cho nên có nhiều người á là làm việc rất nhiều mà họ khỏe hoài luôn, họ khỏe lắm. Tại vì họ có cái từ bi đó, là cái năng lượng họ có à, họ có từ bi, họ cái lòng của họ nó mạnh lắm, nó lớn lao lắm, nó vượt qua hết tất cả những cái bình thường đó. Mình làm gì chút mình bị mệt mỏi, mình quẫy quải, nhưng mà khi mà quý vị có từ bi đó, khi mà quý vị giúp đỡ cho người khác, ví dụ như quý vị thuyết pháp cho người khác, hay là quý vị chia sẻ những nỗi đau, nỗi buồn cuộc sống gì đối với người khác, hay quý vị nói chuyện gì đó để cho người ta vui, quý vị làm cái gì đó để cho người ta hạnh phúc, là tự nhiên khi mà quý vị có cái từ bi đó, là mỗi cái công việc đó là thêm cái năng lượng trong quý vị. Mình làm nói chuyện với ai thấy họ vui vẻ đó, thì khi thấy mình vui cái mình hướng lên cái làm tiếp vậy đó. Trên đó là có từ bi, là quý vị có rất nhiều cái năng lượng trong cái tâm của mình. Và cái thứ ba là hãy coi người khác là chính họ, coi người khác là chính họ, đây gọi là cái trí huệ, người khác là chính họ, tức là muốn nói lên tất cả mọi người đều trả về một cái vị trí của họ đó. Mình đừng có xen vô. Ví dụ như bây giờ phiền não là phiền não, con người là con người, con vật là con vật, tất cả các pháp đều có cái vị trí riêng đó, không có dính mình mà cũng không có rời mình. Thì như vậy đó là mình không có bị trói buộc bởi muôn duyên và vô cảnh. Ví dụ như bây giờ là mình nhìn thấy sắc đẹp, sắc đẹp là cái vị trí của họ, chẳng phải là vị trí của mình. Nhưng mà đó, mình muốn cái sắc đẹp đó, hoặc là có tướng là mình cũng lấy, không tướng là mình gá tâm vào. Khi mình gá tâm vào, tự nhiên mình cũng khổ. Mình muốn lấy mà không được cũng khổ, lấy được rồi cũng càng khổ hơn. Quý vị ở đây có gì thấy là có nhiều người tâm sự đó, lúc trước con mới chưa lập gia đình đó, thì con muốn lập gia đình. Khi muốn lập gia đình rồi đó, lại là con mơ ước được không lập gia đình. Mới nói là cá con lờ đổ que con mắt đó, cá ngoài lờ hút quá cái đuôi. Quý vị biết cái lờ là cái lợp mà ở miền Tây đó, họ đặt cái lợp đó, cái con cá nó chui vô, con cá mà thấy ở trong lợp đó nó muốn chui vô, còn con cá trong cái lợp á, cái lờ đó là nó là muốn chui ra mà nó chạy ra trong đó rồi. Cũng như vậy, thế gian này là cái bẫy mà, nên là mình thấy cái gì cũng đẹp ảo lắm, muốn được mà khi được rồi lại muốn không được nữa. Cho nên có nhiều Phật tử á, nói thầy á, nếu mà con gặp thầy mà trước á là con đi tu rồi đó. Tự vì không gặp thầy chứ không lập gia đình rồi thôi giờ hết đi tu rồi, mà nói vậy đó. Nhưng mà tự vì là chưa lập gia đình thôi khổ rồi mới nói vậy, chứ còn mà lúc mà chưa khổ á thì không nói vậy đâu. Nói cho vui vậy đó. Cho nên mới nói là muôn pháp muôn duyên, tự bản thân họ có cái vị trí của họ hết, mình không dính mắc gì hết, tự đến tự đi. Cho nên quý vị nhiều khi quý vị làm việc suốt ngày đó, công việc là cái công việc, gia đình là gia đình, và mình là chính mình, nó lạ như vậy đó. Nhưng mà thường thường thế gian sống nó lẫn lộn, công việc lại là mình bị cái công việc nó lôi kéo suốt ngày. Mình đi làm cái bắt đầu tối giờ mình lại suy nghĩ về cái công việc đó, suốt ngày mình sống chung với người nào đó cái giống đó là mình cứ suy nghĩ và đau đớn, tức là mình bị cái công việc, con người và cái hoàn cảnh nó chi phối và khiến cho mình không phải là cái người nó minh bạch. Minh bạch tức là làm việc gì ra cái việc đó, mình không có minh bạch được như vậy. Gia đình là gia đình, công việc là công việc. Có nhiều người á là lấy công việc để vào cái gia đình, đi làm ngoài bực bội gì vô nhà là gây gỗ à. Tức là mình bực bội ở ngoài, vô nhà là mình gây gỗ với vợ con. Đây gọi là dựng cá mà chém thớt, đúng không ạ? Mình hay làm cái như vậy đó, là mình bị lẫn lộn trong cái cuộc sống, cho nên khiến cho cái mình không có buông xả được cái công việc. Giờ học là giờ học, giờ nghỉ là giờ nghỉ, tức là mình buông được. Bởi vì mà sở dĩ mình không buông được là mình bị lẫn lộn. Bây giờ mình minh bạch trong lòng của mình, chuyện học là chuyện học, chuyện chơi là chuyện chơi, chuyện nghỉ là chuyện nghỉ, làm việc là làm việc, mỗi cái làm xong việc này đến cái việc khác. Thì như vậy đó là suốt ngày chúng ta chỉ có một công việc mà thôi. Cho nên con quý vị hay nói là thôi tôi nhiều công việc lắm chị ơi, nó buồn đầu buồn cổ từ sáng đến tối, không có giờ nào ngơi tay hết trơn. Mình hay nói vậy đó. Nhưng mà thật ra đó là chúng ta chỉ có một cái khoảng thời gian duy nhất và một công việc duy nhất thôi. Quý vị mà xay lúa thì quý vị không thể bọc em được, rửa chén quý vị không thể quét nhà được, đúng không ạ? Quý vị nấu canh thì quý vị không thể nấu cơm được, mà nấu canh xong rồi mới nấu cơm, hay là bắt nồi canh rồi quý vị qua nấu nồi cơm. Mỗi khoảng khắc, mỗi thời gian quý vị chỉ có một cái công việc, quý vị sẽ không cảm giác rối. Chứ còn mình đó là nhiều khi mình chỉ làm cái công việc thôi mà bị cái tưởng đó, trời tôi buồn đầu buồn cổ rồi, cho nên đó là nó rắc rối đó. Quý vị chỉ làm một cái công việc thôi. Mình nằm ở trên giường thì mình không có ngồi thôi, mình đi thì mình không có nằm. Tức là mỗi lúc chúng ta chỉ có một cái công việc, mà mỗi công việc đều nó giống nhau cả, và công việc nào cũng giống cái công việc nào. Con người ta thường đó là hay viễn vọng, hay viễn vọng, tức là ở đây thì lại ngắm bên kia, thấy công việc này đó là công việc kia nó tốt hơn, thấy người này là tốt hơn người kia. Cho nên có nhiều người đó là tìm kiếm rồi thì ta đã hát rồi, nó cũng vậy à. Có người ba bốn vợ rồi thấy bà vợ đọc giống nhau, có người ba bốn chồng rồi thấy chồng nào cũng giống nhau. Cho nên khi mà thầy đi qua Arizona đó thì gặp cái cô Phật tử đó, cô Phật tử đó là cổ có ba đề chồng rồi. Ở lúc này cô hạnh phúc không cô? Nói con cũng vậy à, ông chồng nào cũng vậy à thầy ơi. Không 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 được, nó là thấy ông này chán nên cứ kiếm cái cái cũng vậy thôi à. Cho nên mới nói thế gian này đó là mình cứ chạy vòng vòng mà không có gì nó đặc biệt hơn đó. Cho nên mỗi công việc đều có giá trị của nó nếu mà mình biết sử dụng đúng cách và không bị công việc nó chi phối, chúng ta sẽ hạnh phúc. Tức là mình để nguyên cái vị trí của muôn pháp trả về cho muôn pháp đó. Mỗi công việc, mỗi giờ, mỗi khắc chúng ta tự lướt qua, chúng ta tự kinh qua trong mỗi khoảng thời gian, quý vị sẽ là Phật. Quý đây là Phật nhân, đây là cái tâm của mình đó, nó trùng khắp bao la, nó rộng lớn, nó sáng suốt, nó là như vậy. Còn cái điều thứ tư đó, hãy coi mình là chính mình, tức là hãy thấy được mình chính là chính mình. Thì đây là cái gì? Được tự tại. Được tự tại là tự do, tức là chính mình, tức mình không bị lệ thuộc bất cứ một cái pháp, một cái duyên, một cái cảnh nào hết. Được tự do, tự tại, mình thấy được ông Phật của chính mình, mình thấy được cái tâm nó bàng bạc, nó trong sáng ngay đây, và không bị chi phối bởi thời gian và không gian. Một con người chân thật nhất, đây là chính mình. Cho nên là ở đây là bốn điều mà vị thiền sư đưa ra. Tức là điều thứ nhất là coi mình là người khác, tức là không còn thấy có mình nữa, gọi là vô ngã. Coi người khác là mình, tức là mang hết những cái đau thương của chúng sanh để vào trong tâm của mình, để mình hiểu và thương chúng sanh. Đây là cái gì? Có được chất liệu từ bi. Cái điều thứ ba đó là hãy coi người khác là chính họ, tức là để trả về muôn pháp, trả về tất cả vị trí của công việc và con người, mỗi cái đều có một cái khoảng thời gian nó riêng biệt và mỗi vị trí nó riêng biệt. Công việc là ở đây, đây là ngôi nhà của mình, đây là cái chuyện mình đang làm, và mình đang làm một cái chuyện khác. Tức là mỗi khoảng thời gian và chúng ta đối diện mỗi vật và mỗi con người, và khi mình qua khoảng thời gian đó rồi là không còn vướng bận công việc và con người đó nữa, và chúng ta đang tiếp cận với một cái mới mẻ, thì như vậy lúc nào chúng ta cũng mới mẻ. Đây là cái việc có trí tuệ, là không dính mắc bởi công việc và không bị cái công việc nó chi phối, và coi mình là chính mình, lúc nào cũng thấy cũng sống được với cái tâm tự do tự tại của mình, vô ngã vị tha là từ bi, và luôn luôn là có trí huệ nó soi sáng từ cái bản tâm của mình. Quý vị được bốn cái đó là quý vị bảo đảm sống thế gian này quý vị được hạnh phúc. Nó đơn giản là như vậy đó. Suốt tròn các pháp không sanh diệt, tức là viên thông pháp pháp vô sanh diệt đó, đó là viên thông, tức là cái tâm của mình đó làm nó tròn đầy. Mà pháp pháp tức là mỗi mỗi vật, mỗi duyên, mỗi cảnh đó đều không có sanh diệt, tức là khi mình tiếp xúc với các pháp trần đó, mỗi mỗi đó mình không có sanh diệt, tức là không có phân biệt, không có phân biệt ở trên muôn pháp, không diệt không sanh ấy Phật thân, tức là không còn cái tâm mà nó phân biệt hơn thua đây kia nữa, đây chính là cái thân của Phật. Rồi. Có vị tăng hỏi hòa thượng tiếp nối người nào, thì sư đáp tôi không có người tiếp nối, lại có tham học không, tôi tự tham học, ý hòa thượng thế nào? Tức là hỏi về tiếp nối, và bởi vì ngài bản thân ngài là đệ tử của ngài Nam Tuyền, nhưng mà hỏi ngài tiếp nối ai thì ngài nói không tiếp nối. Vì sao như vậy? Bởi vì ngài giác ngộ bản tâm, tức là nó không, là vô ngã, là nó không còn có cái ta nữa, mà không còn ta, không còn người, cho nên không có sự tiếp nối. Cho nên Đức Phật mới nói đó là ngài không có, ngài không có thầy, ngài học đạo mà không có thầy, là như vậy đó. Bởi vì bây giờ quý vị đến đây quý vị học là tôi học từ thầy này thầy kia, nhưng mà khi mà quý vị giác ngộ rồi, quý vị có thấy thầy đó không? Không. Mà ông thầy mình là gì? Là Phật tâm. Cho nên mới nói lấy bổn tâm làm bổn sư, tức là lấy tâm mình là ông thầy của mình. Ông thầy này sáng suốt lắm, còn ông thầy ở ngoài thì hên xui thôi, tức là có lúc đúng có lúc sai, còn ông thầy của mình là bảo đảm là nó chính xác. Thì ở đây ngài mới đáp một cái bài kệ: hư không hỏi vạn tượng, vạn tượng đáp hư không, người nào gần được nghe, trẻ con đầu hai cỡ. Tức là đó là cái hư không mà hỏi vạn tượng, vạn tượng hỏi hư không. Cái điều này hư không với vạn tượng đâu có hỏi gì nhau, mà ở đây ngài nói như vậy là cái chuyện không có. Người nào gần được nghe, tức người nào hiểu được thì tự hiểu được hư không hỏi vạn tượng như thế nào, và vạn tượng hỏi hư không như thế nào, chỉ là một bản ấm thanh tịnh mà thôi. Thì như vậy đó là trẻ con đầu hai chõm, tức là ở đây cũng nói qua bên kinh Hoa Nghiêm là hạnh anh nhi đó, tức là hạnh lên cái trẻ thơ, tức là trẻ thơ rất là hồn nhiên và trong sáng. Thì có vị tăng hỏi sắc tức là không, không tức là sắc, lý này thế nào? Thì ngài mới đáp cái bài kệ: chỗ ngại không tường bắt, chỗ thông đâu hư không, nếu người tìm hiểu như thế, tâm sắc xưa nay đồng. Đó là chỗ ngại thì nó chẳng có tường bắt, mà chỗ thông thì đâu là hư không. Tức là cái chỗ ngại đó, cái chỗ ngại tức là tường bắt là cái chỗ nó che ngang mình ha, nhưng mà mình không thấy cái sự che ngang đó. Còn cái hư không đó là không phải là cái cảm thông, mà chúng ta vẫn thấy có cái hư không đó, tức là thấy cặp mắt và nó ngoài thế gian. Thế giờ thế gian thấy tường bắt là che ngang, còn hư không là không có gì. Bây giờ mình thấy tường bắt là nó là không có gì, bởi vì nó là duyên sinh. Còn hư không đó là tuy là nó không có gì, nhưng mà nó có không? À, có. Cho nên nhiều khi thế gian này quý vị nói đó là cái gì nó có tướng đó, thì mình mới thấy được, không tướng thì nó không có. Giống như bây giờ cái con vi khuẩn mà bây giờ người ta nói đó là nó nhỏ, nó rất là nhỏ, phải dùng kính rồi mới thấy được, nhưng mà nó rất là tai hại, tai hại dữ lắm. Cho nên đó là có thể là mình đứng gần 2 mét là nó có thể là nó bay qua được, cho nên là nó nguy hiểm như vậy đó. Nhưng mà nó rất là mãnh liệt. Nếu người hiểu như thế, tâm sắc xưa nay đồng, tức là mình hiểu được là cái hư không và cái tường bắt nó chỉ là hai bên thôi. Mình thấy hư không mà không có phân biệt, thấy sắc trần mà không có phân biệt, thì như vậy gọi là sắc tức là không, không tức là sắc. Thì như vậy đó là tâm thắc mình nó xưa nay đồng. Rồi ngài nói thêm bài kệ nữa là: Phật tánh hiển hiện rõ ràng, trụ tánh hữu tình khó thấy, nếu ngộ chúng sanh vô ngã, mặt ta mặt Phật khác gì? Tức là Phật tánh hiển hiện rõ ràng, tức là Phật tánh hiển hiện rõ ràng trước mắt mình đó. Trụ tánh hữu tình khó thấy, là mình trụ cái người hữu tình mà trụ tánh á, thì không có thấy được. Giống như mình nếu mà mình chấp trước tâm mình là cái gì đó, là cái gì sẽ không thấy được. Nếu ngộ chúng sanh vô ngã, nếu mình biết tất cả chúng sanh đều không có cái chủ thể, thì mặt ta và mặt Phật chỉ là một thôi. Rồi sư có một cái bài kệ để mà khuyến những cái người tu học là muôn trượng đầu sào chẳng được dừng, xà xà đường cái ít người đi, thiền sư muốn đạt nan tiền lộ, đầy mắt núi xanh muôn muôn thu. Đó là muôn trượng đầu sào chẳng được dừng, đó là cái chỗ mà không còn đây kia, đó là không còn hai bên, mình được vô tâm, mình cũng không nên dừng ở đó, bởi vì cái đó là nó cũng còn ở trên đầu sào trăm trượng, lên cái thóp đỉnh đó, thì không được dừng ở đó, mình phải vượt qua, tức là không có tâm chấp trước. Sờ sờ đường cái ít người đi, đó là cái đường cái sờ sờ mà ít người đi, tức là cái đạo đó lại là cái trước mắt mà ít người cảm nhận được đó. Mình nghĩ đạo mình phải tìm, mình ráng, mình tu làm sao để đạt được cái kia, nhưng mà không ngờ đạo nó lại trước mắt mình. Mà đạo đã là trước mắt mình á, đó là sờ sờ mở mắt là thấy là đồng dụng đều cái đạo á, cho nên nó là đạo xưa nay nó là trước mắt, không cần chúng ta tìm kiếm gì cả. Tiền sư muốn đạt nam tiền lộ, muốn thấy được con đường của tổ sư đó, đầy mắt núi xanh muôn muôn thu, quý vị mở mắt ra là quý vị thấy là cái cảnh nó trước mắt nó đầy đủ rồi, mà xưa nay nó là như vậy, nó không có thay đổi gì hết. Bây giờ quý vị nhìn thấy hết tất cả, quý vị nghe thấy hết tất cả, và quý vị đó ngồi đây cảm nhận được hết tất cả, mà tất cả nó đều trở về nơi đây, thì như vậy đó là cái tâm của mình đó là nó thực sự nó chỉ có cái khoảng là ngay đây và bây giờ mà thôi. Quý vị cảm nhận được cái điều này đó là tự nhiên là thấy được đạo, tự nhiên là thấy con đường của tổ sư. Cho nên nó chư tổ mới nói đó là khi giác ngộ rồi các vị mới nói là ngày uổng công ngày học đạo mấy mươi năm đó. Ở vì ngày học đạo mấy mươi năm cuối cùng thấy ông Phật trước mắt à. Mà ông Phật trước mắt đó là quý vị cũng có luôn, chứ không phải là Đức Phật Thích Ca mới có. Cho nên khi mà Đức Phật giác ngộ rồi, Đức Phật mới lạ thay là tất cả chúng sanh đều có ông Phật giống mình vậy, khác vậy. Tức là tại vì khi ngày giác ngộ rồi ngày thấy ông Phật cũng sờ sờ trước mắt thì thôi. Trước mắt mình là thấy nghe hiểu biết gì tâm mình nó cũng đây, rõ ràng như vậy thôi. Còn chúng sanh cũng như vậy, mà chúng sanh quên, cứ ráng đi tìm ông Phật và đây kia, rồi chạy theo những cái danh vọng của cuộc đời, rồi chạy theo tìm kiếm những cái cảnh giới nó cao siêu, và cuối cùng cái trước mắt đó là nó chính là đạo. Cho nên mới nói nó là cái đơn giản nhất lại là cái chỗ cao siêu nhất, còn chỗ cao siêu nhất lại là cái chỗ không dính dáng gì hết. Mình càng kiếm chừng nào, càng tìm chừng nào lại là càng xa nhiều chừng đó, mà không còn tìm kiếm nữa. Quý vị mở mắt ra là quý vị thấy đạo được. Cho nên các vị thiền sư hay nhướng mày chớp mắt rồi vậy đó, mà nhướng mày chớp mắt tức là muốn nói lên là ông Phật sờ sờ ở đây nè, ngay đây và bây giờ nè, nó không cần tìm kiếm đâu hết. Cho nên thì vậy mà Mã Tổ mình mới nói là kho báu nhà mình không kiếm tìm, ra ngoài tìm kiếm cái gì? Là kho báu nhà mình, hỏi thế nào là cái kho báu nhà mình, thì ngài Lại Châu này mới nói, ngài Mã Tổ này mới nói đó là chính cái ông hỏi chúng ta đó, tức là ngay đây ông đang hỏi và ngay đây ta đang trả lời cho ông, tức là kho báu của ông cũng là kho báu của ta, tức là nó như vậy đó, thì rất là đơn giản. Cho nên tu nhiều chừng nào là cái gì đơn giản mình ra nhiều chừng đó, đừng có phức tạp vậy thôi đó. Mình đừng có vô ra thiền định là phải liêm diêm, là phải vô cảnh giới này vô cảnh giới kia đó, là nó đi tầm bậy. Quý vị ngồi đây là con sờ sờ à, đó là con trâu trắng trước mắt vậy đó, mở mắt ra là tự nhiên là nó vậy rồi. Cho nên đó, quý vị có khi nào quý vị thấy đó là lúc hồi nãy quý vị từ nhà lên chùa đó, cái quý vị đó là không thấy vui vẻ thoải mái lắm, mà không có suy nghĩ gì hết, mà có phải hồi nãy quý vị ngồi thiền quý vị thấy suy nghĩ nhiều hơn không? Khi mình ngồi xuống mình suy nghĩ à, còn hồi nãy mình đi giống như mình không rảnh lắm, mình ngồi đây mình rảnh lắm cho nên mình mới suy nghĩ. Nhưng mà không phải vậy, là bởi vì khi mà quý vị ngồi là quý vị có quan điểm là mình ngồi để cho tâm mình nó thanh tịnh, và mình quyết lòng là không chạy theo vọng tưởng. Mình sợ cái chuyện đó, bởi vì càng sợ chừng nào vọng tưởng mình nhiều chừng đó. Quý vị thử một lần đó là quý vị đi cũng vậy, đừng có khái niệm là mình ngồi mình tu, tức là khi mình ngồi cũng giống như mình đi cũng giống như mình ngồi, tức là khi mình ngồi giống như là ngồi chơi thôi, mà ngồi đây thì tâm của mình nó cũng ngay đây và bây giờ, tự nhiên nó vui lắm, thời gian tự nhiên nó qua nhanh lắm, mà cũng không thấy có vọng tưởng gì hết trơn á. Thường thường đó là mình cứ đặt cái vấn đề, cho nên trở thành cái vấn đề, không có cái vấn đề là trở thành đơn giản thôi. Cho nên là giống như bây giờ là cái chân mình nó đau, là quý vị là cứ để cái tâm mình vào cái chân này, rồi cái tưởng của mình nó vô là cái chân mình đi không nổi đâu. Quý vị thao cãi nó, đừng có nghĩ tới nó, đừng có nhớ tới nó, là tự nhiên là quý vị á là khỏe, tự nhiên nó khỏe. Giống như bây giờ quý vị hay lớn tuổi mình hay có bệnh mất ngủ, mà quý vị đã mất ngủ rồi đó là quý vị càng khó ngủ chừng đó. Bởi vì sao ạ? Bởi vì mình cứ để ý tới nó. Quý vị bữa nào quý vị nằm xuống quý vị thử nghĩ như nè, thử coi mình ngủ làm sao, làm cái gì cũng không có được. Rồi mình nói thôi mình ráng mình ngủ, mà quý vị nói càng ráng ngủ thì nó càng sao ạ? Càng không ngủ được, mà có ngủ được nó mơ mơ giống như ngủ mà không ngủ vậy đó. Nó không, mình không có chìm vào trong cái giấc ngủ được. Cho nên là quý vị đừng có sợ là mình mất ngủ, hay là đừng có sợ là mình đó là rồi mình nghĩ mình phải ngủ hay là không phải ngủ. Quý vị cứ nằm chơi yên tĩnh gì đó, tự nhiên ngủ nào hay nó ngủ biết sao, đang tự nhiên tôi ngủ rất ngon lành đó. Mình ngủ là ngủ một cách nó tự nhiên, bởi vì khi mà cái tự nhiên đó là cái não của mình đó, hệ thần kinh rồi nó mới giải ra được. Còn quý vị có một khái niệm ngủ đó, thì lúc đó nó đã gài cái tâm vô rồi, cái não mình nó gài vô nó không ngủ được không? Không có được. Cho nên thì vậy, phải để cho thần kinh mình gì đó ra, không có khái niệm là ngủ hay không ngủ, hay là mình phải làm gì hết đó. Cho nên tự nhiên nó ngủ hồi nào nó mình cũng không hay luôn. Và nếu giả chăng quý vị không ngủ nó cũng khỏe đó, bởi vì cái tâm của mình không để vô bất cứ chỗ nào, dù cho quý vị không ngủ mà quý vị cũng tỉnh queo à, mà không thấy mệt gì hết trơn á. Còn mà quý vị ráng ngủ mà ngủ không được, nó sáng dậy cái mặt của mình nó ngu lắm, nó khờ nó sao vậy đó. Nhưng mà còn quý vị cứ để tự nhiên vậy đó, mà dù nó không ngủ mà tâm của mình nó cũng khỏe, bởi vì nó ngủ. Nó ngủ là quan trọng là cái não của mình nó nghỉ ngơi thôi, mà não mình nó nghỉ ngơi là gọi là cái giấc ngủ. Cho nên là các vị thiền giả, thiền sư đó là nói cái ngủ mà như không ngủ. Đức Phật ngày ngủ đêm 2 tiếng, thật ra ngày không ngủ, ngày nằm nghỉ chứ ngày không ngủ. Bởi vì tâm của ngài là cái tâm nó thiền định trong sáng. Có nhiều vị ngồi thiền mấy trăm năm đâu có ngủ giấc nào đâu mà mặt vẫn khỏe vậy đó. Chứ đâu có cái gì mà nó mệt mỏi đâu. Là khi tâm nó an là tự nhiên là mình khỏe, không cần ngủ 8 tiếng. Quý vị ngủ 1 tiếng quý vị cũng khỏe nữa. Còn tâm quý vị bất an rồi quý vị ngủ ngày 12 tiếng mặt nó cũng khờ nữa. Nó vậy đó. Cho nên là quan trọng tâm của mình thôi. Mình không có gài cái tâm mình vô bất cứ chỗ nào hết là mình khỏe. Mà lúc bây giờ là tâm mình không gài bất cứ chỗ nào thì ông Phật của mình ở đây nè, nó sờ sờ là tâm mình là tâm Phật rồi. Nó trong sáng, nó sáng suốt, nó tự do, nó tự tại, nó khỏe ra. Thì như vậy mới nói đó là cái đơn giản nhất, là cái phi thường nhất. Tâm mình nó sẽ tự an ổn nhất và mình giải thoát an vui cũng ngay đây thôi à. Thì mình sẽ đến một cái cảnh giới của Phật, không phải là qua thế giới bên kia, mà đến cảnh giới của Phật là cảnh giới ở đây, là cảnh giới của Phật. Mới nói, cho nên hồi nãy Kinh Hoa Nghiêm mới nói đó là các pháp thế gian chính là Phật pháp, cảnh giới của thế gian là cảnh giới của chư Phật. Mình biến được như vậy mới là cái người giỏi. Học Phật pháp để biến cảnh giới nơi đây, chứ không phải học Phật pháp để chê thế giới này, để qua thế giới bên kia là cái gì sai. Học Phật pháp để chuyển đổi cảnh giới, giống như Đức Phật đó, là ra đời để chuyển cái đau khổ chúng sanh thành cái tịnh lạc. Thế mới nói là khổ tập là ngài chỉ ra, rồi ngài chỉ con đường đưa đến cái sự diệt, tức là đưa đến cảnh giới nhất phàm. Chứ ngài không biểu là chỗ này khổ lắm tụi con chạy đi chỗ khác đi, không có. Đức Phật chỉ ra cái khổ để mình chuyển cái khổ đó. Cũng như vậy đó, quý vị tu càng giỏi là quý vị sẽ thấy thế gian này sẽ không khổ. Tu càng giỏi quý vị sẽ không sợ thế gian này là vô thường. Ví dụ tu càng giỏi quý vị sẽ hạnh phúc với mái ấm gia đình của quý vị, và hạnh phúc với cảnh giới mình ở đây, và hạnh phúc khi mà mình còn được mang thân này. Dù cho thân này có bệnh hay là không bệnh, quý vị cũng vui nữa, quý vị cũng hạnh phúc đó. Đó là cái chỗ mà hiệu dụng của Phật pháp là chuyển hóa cảnh giới, chứ không phải hiệu dụng của Phật pháp là chê bai cảnh giới để tìm một cái cảnh giới khác. Đó là cái gì sai. Thì như vậy đó, mình chê bai cảnh giới tức là cái gì có sân si à, khi mà cái gì có sân si á là cái gì không có giải thoát được. Cũng như vậy đó, mà khi mà tâm mình không sân si thì cái cảnh giới thế gian này là cảnh giới nó tịnh lạc. Đây là tịnh độ. Tịnh độ là đây, niết bàn là đây, hạnh phúc an vui và giải thoát. Cho quý vị nghĩ ra.
Nguyện đem công mà đứng này về tâm tấn cả đệ tử.
chúng ta.